từ hỷ ái sinh lo, từ hỷ ái sinh sợ, điều phục tâm tham ai chẳng còn lo sợ gì. Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ, đoàn diệt hết tham dục chẳng còn gì sợ lo. Khát cầu pháp cao siêu, quan sát từng niềm tâm, không đắm mê dục trần, ấy là bậc thượng căn. Như người khách xa quê, vui thay lúc trở về, người tạo nhiều phước nghiệp, quả lành theo liên kề.
Tìm cầu chân lý, làm tròn đạo hiếu. Vị cư sĩ họ Lý này là người nhiệt thành, hào sảng. Ông từ nhỏ đã thích tìm hiểu chân lý. Phàm việc gì cũng tìm cầu chứng cứ xác thực mà không tin theo một cách mù quáng. Ông cũng rất hiếu thảo. Khi mẹ mắc bệnh ung thư, tất cả mọi việc dù là nhỏ nhặt trong cuộc sống như đút cơm, dọn rửa đồ tiểu tiện, vân vân, ông đều đích thân làm. Trong 3 năm chăm sóc bệnh cho mẹ, ông có nhân duyên được tiếp xúc với Phật Pháp, cũng đích thân thể nghiệm được diệu dụng của niệm Phật. Ban đầu, cha của ông cực lực phản đối việc ông tin Phật đọc kinh. Chẳng qua ông rất dễ thương, biết cha mình như vậy nên học thuộc lòng kinh. Rồi lúc tụng kinh lại cầm tờ báo, giả như đang xem báo, mà thực ra trong lòng đang đọc thầm kinh văn. Ông tuy có duyên tiếp xúc với Phật Pháp, cũng rất nhiệt tình phục vụ cho Phật giáo và đại chúng. Nhưng khi sư phụ khuyên ông ăn chay, ông lại bảo: "Con ghét nhất là ăn chay, tại sao đang bình thường như vậy lại đi ăn cỏ?" Ông thèm ăn thịt cá mà lại còn ăn rất nhiều, nên trọng lượng thân thể từng lên đến 99 kg, vòng eo số 48. Có người chọc ghẹo bảo ông mua quần áo một lần phải mua 2 bộ, một bên mặc một bộ. Ung thư di căn, ho ra máu, bác sĩ bảo sống không quá 6 tháng. Năm 1982, một hôm ông bỗng nhiên ho ra máu. Sau kết quả kiểm tra, bác sĩ cho biết là ông bị lao phổi. Nhưng sau khi trải qua một thời gian điều trị bệnh lao, bệnh tình ông không chút thuyên giảm. Lúc đó đi bệnh viện kiểm tra kỹ thêm nữa, mới phát hiện là bệnh ung thư. Phổi của ông chẳng những có bướu, mà ngay cả ruột cũng có bướu. Thậm chí trong tạng phủ cũng có hiện tượng di căn. Bác sĩ bảo bệnh tình khó có hy vọng, chỉ có thể sống không quá 6 tháng. Đem thâm tâm phụng sự chúng sinh, an nhiên niệm Phật. Ông là một người rất có trí tuệ, đã chứng minh được lòng tin sâu sắc của mình đối với sức Phật trước cửa ải sinh tử này. Sau khi ông ho ra máu, sư phụ cũng khuyên ông nên nghỉ ngơi, nhưng ông không chịu. Ông phát tâm vì đại chúng phục vụ, quyết không thể bỏ dở giữa chừng. Ông bảo: "Con không quan tâm gì cả, con chỉ nhất tâm niệm Phật." Ông biết bệnh tình nghiêm trọng nên giao phó hết sự nghiệp cho vợ quản lý kinh doanh. Ngay cả thẻ tín dụng ông cũng trả lại ngân hàng. Sau đó ông một lòng đem sinh mệnh của mình ra phụng sự Phật giáo, sống một ngày là cống hiến một ngày, an tâm niệm Phật, quyết chí vãng sinh thế giới cực lạc ở phương Tây. Ngay trong hiện tại, ông đã sống trên đất tịnh độ, trong ánh từ quang an lành của Đức Phật. Ông phục vụ tình nguyện trong Hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm. Tất cả các hoạt động hoằng dương Phật Pháp, lợi ích chúng sinh, ông đều đem hết sinh mệnh mình ra thực hiện. Ông bảo: "Tôi đã đem thân này giao cho Long Thiên Hộ Pháp rồi." Ông tin Phật Pháp, cho rằng tâm thanh tịnh thì không có bệnh. Ông nghe lời sư phụ khai thị, phải kiểm điểm lại tâm niệm của mình. Nếu làm vì bản thân mình thì đó là ma, nếu làm vì đại chúng thì đó là Phật. Ông tuân theo nguyên tắc này, vì đại chúng phục vụ. kết quả trải qua 6 tháng, thậm chí đến 6 năm rồi 10 năm mà ông vẫn không bệnh, không chết. Cho đến hiện giờ, ông vẫn sống rất khỏe, lại còn thường tổ chức đoàn Phật tử đi Trung Quốc đại lục hộ trì Phật Pháp nơi này. Ông hiện nay là hội trưởng Hội Cư Sĩ Lâm Singapore. Lễ thỉnh Pháp Sư Tịnh Không ra sức hoằng dương Pháp môn tịnh độ, lại còn định thành lập làng Di Đà, mỗi ngày đều hoạt động rất tinh tấn. Thọ Bồ Tát Giới. Năm 1988, nhân Tổng hội Phật giáo tại Singapore có tổ chức giới đàn. Sư phụ mong ông hộ trì phát động mọi người thọ giới. Ông nghĩ, nếu mình khuyên mọi người thọ giới thì mình cũng phải phát tâm thọ giới. Sư phụ khuyên ông thọ Bồ Tát giới, nhưng lúc đó ông còn rất thích ăn thịt nên thưa với sư phụ rằng ông chỉ có thể ăn chay được mỗi tháng 10 ngày mà thôi. Lúc đến giới tràng, ông bị một vị thầy quở rằng: làm Bồ Tát gì mà còn ăn thịt chúng sinh? Sau khi thọ giới, trước khi ra về, ông đã gọi điện về nhà bảo vợ chuẩn bị cơm canh cá thịt để đợi ông. Kể nghe cũng lạ, khi ông về nhà, cảm thấy trong nhà có mùi hôi giống như mùi chuột chết, nhưng lại không tìm ra xác con chuột nào cả. Sau đó ông mới phát hiện mùi hôi đó xuất phát từ nồi thịt kho mà thường ngày ông thích ăn. Từ đó về sau, ông chỉ cần ngửi đến mùi thịt thì cảm thấy là mùi chuột chết, tự động không dám ăn. Ông bảo, chính tôi cũng không dám tin một người ham ăn thịt như mình rốt cuộc lại có thể ăn chay. Đây chính là chỗ bất khả tư nghị trong Phật Pháp. Buông xả bản thân vì Phật giáo, khắc phục bệnh tim nghiêm trọng. Lý cư sĩ không những có bệnh ung thư mà còn có bệnh tim mạch, bệnh cao máu và bệnh tiểu đường nghiêm trọng. Ba mạch máu tim của ông bị nghẽn, hai sợi trong đó bị nghẽn đến 95%, một sợi bị nghẽn 90%. Bác sĩ bảo ông phải mổ vì nó hết sức nguy hiểm, có thể khiến cơ tim bị xơ cứng bất ngờ, đưa đến cái chết đột ngột. Ngày ông định đi nhập viện giải phẫu tim cũng là ngày giới Phật giáo có việc rất quan trọng cần ông giúp đỡ. Ông nghĩ chắc Bồ Tát bảo mình đừng đi mổ, cho nên đến trước bàn Phật thắp hương thưa: con không đi mổ nữa. Sau đó ông gọi điện đến bệnh viện hủy bỏ ca mổ tim này, đi lo việc Phật sự. Giữa việc mình và việc đại chúng, ông đã chọn vì Phật giáo, vì đại chúng, không nghĩ gì đến việc lợi hại, đắc thất cá nhân, ngay cả việc sống chết của bản thân mình cũng buông xuống. Chỉ cần việc có ích cho chúng sinh là việc thành, đích thân thực hiện. Ông mỗi ngày niệm Phật, không tiếc sức mình vì Phật giáo, vì đại chúng phục vụ. Ông không những lo hội Phật giáo cư sĩ Lâm, thư viện Phật học, mở lớp huấn luyện, bồi dưỡng Phật Pháp, từ lớp giáo lý cho trẻ em, đến lớp người già, chăm sóc cho họ, dạy họ niệm Phật. Thậm chí ông còn đến nhà tù giảng dạy Phật Pháp, đi trợ niệm cho người lâm chung và giúp người chết tắm gội, thay y phục. Chỉ cần là việc lợi ích, giúp chúng sinh học Phật, ông đều làm một cách nhiệt tình và cẩn thận chắc chắn. Kết quả bệnh ung thư của ông không sao, mà bệnh tim cũng không cần phải mổ, tự nhiên khỏi hẳn. Sau đó, ông đi bác sĩ kiểm tra lại, được biết ba mạch máu tim bị nghẽn đã tự nhiên trở lại bình thường, còn thân thể càng lúc càng mạnh khỏe. Ông mỗi ngày có thể bơi đến 1.500 mét, thậm chí có thể mỗi lần bơi đến 5.000 mét. Ngồi thuyền, mọi người cảm thấy say sóng, riêng ông thì không. Lại còn có thể giúp bác sĩ chăm sóc người bệnh. Đi Trung Quốc đại lục, đến vùng giá rét, ông mặc rất ít mà vẫn không cảm thấy lạnh. Không phải là phép màu, mà do nguồn tâm tiêu diệt gốc bệnh, khiến tế bào tổ chức mới trở lại. Bác sĩ và mọi người nói chung đều cho rằng trường hợp của ông là phép màu. Nhưng Pháp Sư Tịnh Không bảo, đây không phải là phép màu, đây là hiện tượng bình thường. Chúng ta bệnh, suy già đều vì trong lòng của mình có các độc tố như tham, sân, si, lại thêm các thứ ô nhiễm và mê lầm. Vì vậy có bệnh, có già. Pháp sư cho rằng bệnh của Lý cư sĩ sở dĩ khỏi là vì ông dứt sạch những chất độc bệnh tật bên trong, khiến tâm trở nên thanh tịnh, chân thành và từ bi. Do đó, tế bào toàn thân của ông mới tự động tổ chức, sắp xếp trở lại, thân thể cũng tự nhiên hồi phục sức khỏe. Bị vu cáo, chịu trắc trở, càng dũng mãnh tinh tấn. Ông buông xả tất cả tư tâm, ham muốn cá nhân, chỉ hết lòng niệm Phật, vì đại chúng phục vụ. Do đó, ông không những cải thiện được bệnh tình, khỏe mạnh trở lại, mà còn có thể khắc phục mọi chướng ngại, khó khăn của hoàn cảnh xung quanh. Ông tình nguyện đem hết sức mình phục vụ Phật giáo, song lại bị một số người hiểu lầm, thậm chí vu cho ông là tham ô rồi đi thư kiện. Ông bị cục điều tra Singapore tra xét, thẩm vấn đến 13 lần. Kết quả, nhân viên cục điều tra không những chứng thực ông không có tham ô mà còn cảm động vì ông, nên bảo ông đi thưa trở lại những người đã vu cáo mình. Nhưng ông bảo: "Tôi đã thọ giới Bồ Tát, tôi không muốn làm như vậy." Ông chỉ một lòng giúp đỡ chúng sinh học Phật, không muốn cùng chúng sinh kết duyên ác. Tuy gặp rất nhiều trắc trở, chướng ngại, nhưng ông đều không có thoái tâm. Trái lại, càng tinh tấn dũng mãnh vì Phật giáo, vì chúng sinh mà cống hiến, phục vụ. Niệm Phật hóa giải tai họa tù tội. Ông cho rằng nghiệp chướng mình còn rất nặng nên cần phải siêng năng niệm Phật. Ngay ngày quy y, ông cũng gặp phải chướng ngại. Mỗi lần gặp chướng ngại, ông càng chứng thực sự bất khả tư nghị của sức niệm Phật, càng tăng trưởng niềm tin đối với công đức niệm Phật. Lúc trước ở Singapore, cây xăng còn chưa có nhiều, cho nên ông lái xe đều chuẩn bị thêm một bình xăng dự bị để ở thùng xe sau. Chúng ta biết tình hình an ninh ở Singapore trước giờ rất tốt, có tiếng trên thế giới. Cảnh sát lúc nào cũng chú ý đến sự an toàn của người dân. Ngày quy y, ông gặp cảnh sát chặn xe lại giữa đường xét hỏi. Cảnh sát thấy sau thùng xe của ông có một thùng xăng, lại có một chiếc áo tràng màu đen, nghi rằng ông đi đốt nhà, cướp giật, nên đưa ông về tạm giam ở cục cảnh sát. Cảnh sát nói với ông rằng: "Hôm nay là thứ bảy, cảnh sát trưởng không đến. Ngày mai là chủ nhật, thứ hai là ngày lễ quốc khánh, thứ ba ông phải ra tòa." Ông vì vậy bị đưa vào trại tạm giam. Trong đó đã có hai người tuổi khá lớn, là dân đạp xe ba bánh, vì cờ bạc mà bị bắt. Lý cư sĩ suy nghĩ: "Ở trong đây phải làm sao đây?" Ông bắt đầu lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, lại còn mời hai vị đạp xe ba bánh cùng niệm. Hai vị này không thèm để ý, ông càng lúc càng niệm lớn tiếng. Ông lại nhớ đến lúc quy y, Pháp sư Diễn Bồi có nói: "Hôm nay là ngày 19 tháng 6, mọi người ngoài việc niệm thánh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng có thể niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà." Do đó, ông lại lớn tiếng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Niệm đến hơn 11 giờ, có một vị cảnh sát đến mở cửa, bảo với ông. Ông ra ngoài, cảnh sát trưởng cho gọi. Ông cảm thấy rất lạ. Vừa rồi cảnh sát mới nói hôm nay là thứ sáu, cảnh sát trưởng không đến, sao bây giờ lại đến? Ông bước ra ngoài xem, cảnh sát trưởng mới hơn 30 tuổi. Cảnh sát trưởng hỏi: "Sao ông bị bắt?" Ông đáp: "Tôi trên xe có để thêm một thùng xăng. Họ bảo tôi định đi đốt nhà. Tôi lại có mang chiếc áo tràng màu đen, họ bảo tôi định đi ăn cướp." Ông lại chỉ chiếc áo tràng rồi nói với viên cảnh sát: "Ông xem, tay áo tràng này rộng như vậy, nếu đi ăn cướp thì chạy thực bất tiện, sẽ vấp ngã." Cảnh sát trưởng lại hỏi: "Họ có đối xử không tốt với ông không?" Ông đáp: "Không có." Cảnh sát trưởng bảo: "Vậy thì ông có thể ra về." Cảnh sát trưởng còn bảo một cảnh sát giúp ông mang bình xăng để lại trên xe. Trước khi ra về, Lý cư sĩ còn trở lại phòng tạm giam, bảo với hai người bị giam chung khi nãy: "Các ông thấy không, tôi niệm Phật có thể được ra, còn các ông lại không chịu niệm, không chịu tin lời tôi. Tâm thay đổi, vận mệnh thay đổi, thân và hoàn cảnh cũng thay đổi. Lý cư sĩ cả đời gặp nhiều chướng ngại, nhưng tin vào sức Phật, chưa từng thoái chí nản lòng. Ông kiên trì dùng sức niệm Phật và sức phát nguyện để chiến thắng sức nghiệp. Có một lần đi núi Cửu Hoa ở Trung Quốc đại lục, ông gặp một người rất giỏi về bói toán. Người này bảo, ông sẽ bị liệt, không thể đi được. Vị ấy còn khuyên ông mau mau trở về. Lý cư sĩ đáp, tôi tin Phật và Bồ Tát, tôi không tin cũng như không quan tâm đến chuyện đó. Từ việc này đến việc khác, ông đã chứng minh cho chúng ta thấy sức mạnh của lòng tin và tâm nguyện niệm Phật nhất định thắng được sức nghiệp. Ông không những không bị liệt, lại còn đi đứng nhanh nhẹn. Tâm của ông đã chuyển hóa, thân thể theo đó đổi thay, thế giới hoàn cảnh cũng thay đổi. Buông bỏ những thứ không mang được, siêng tu công đức mang theo được. Chúng ta phải hiểu, danh lợi và quyến thuộc trên thế gian đều là những thứ không mang theo được. Chỉ có công đức, phước đức tu hành mới mang theo được, sử dụng được. Ông đã phán đoán, chọn lựa rất có trí tuệ. Ông chọn buông xả danh lợi là những thứ không mang theo được. Chọn dùng sinh mệnh để gieo nhân lành. Tu tập tất cả công đức là những thứ mang theo được. Nếu chúng ta liên tục gieo trồng hạt giống tốt, giảng sinh Tây Phương thành Phật, thì nhất định có thể sinh về thế giới cực lạc và đều được thành Phật. Đây là quả báo tốt đẹp nhất. Phật A-di-đà, công đức không lường, một niệm tương ưng, sáng tỏa mười phương. Phóng sinh là để lòng từ bi phát sinh và cũng để cứu lấy sinh mệnh mình. Câu chuyện một vị tiến sĩ chiến thắng bệnh ung thư máu. Tôi có một người bạn đồng học, hiện là giáo sư một trường đại học ở Mỹ, cũng là một nhà khoa học về thực phẩm rất có tiếng trên trường quốc tế. Khi anh đang học trung học, bỗng nhiên mắc phải một cơn bệnh nặng. Cha mẹ đưa đi xem bác sĩ khắp nơi, làm rất nhiều xét nghiệm cực khổ. Một hôm ở Tổng y viện Dinh Dân, xét nghiệm thấy ở tấm phim X-quang nơi phần ngực của anh có một vết đen lạ. Nhưng lúc đó bác sĩ cũng chưa có kết quả chẩn đoán chính xác. Người bạn học này của tôi vì chịu rất nhiều đau khổ nên tâm anh rất từ bi, hiểu được nỗi đau khổ của người khác. Lúc lên đại học, anh bắt đầu học Phật, lại còn phát tâm thọ năm giới. Sau khi thọ giới, anh lại càng chí thành tinh tấn. Vì kiên trì giữ giới, bỏ học vị thạc sĩ sắp có được. Lúc đang học chương trình Master ở Mỹ, bài vở và việc thực nghiệm rất bận. Mỗi ngày thức đến 12 giờ đêm hay 1 giờ sáng. Lâu ngày do học và làm việc quá sức lại thiếu ngủ nghỉ, cũng như ăn uống thất thường, dần dần khiến anh xuất hiện một số triệu chứng, môi trở nên trắng bệch. Khi sắp lấy được học vị thạc sĩ, lần cuối phải làm một cuộc thực nghiệm. Cuộc thực nghiệm này phải giết rất nhiều chuột mới có thể hoàn thành. Anh bản tính vốn từ bi, lại thêm tinh thần trì giới, nên kiên quyết không sát sinh, dứt khoát buông bỏ học vị thạc sĩ sắp có. Người nhà và bạn bè đều trách, tại sao chịu cực khổ ở Mỹ lâu như vậy, cuối cùng lại bỏ đi. Mọi người chịu cực ở Mỹ cũng chỉ vì học vị này, anh sắp có được, tại sao lại bỏ? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn giết chuột lại bỏ nó sao? Lòng từ bi, trí tuệ học Phật, vượt thắng dục vọng công danh. Anh là một người rất ôn hòa nên không muốn biện luận gì cả. Nhưng tâm trí tuệ và từ bi học Phật của anh đã vượt thắng tâm công danh lợi lộc của thế gian. Do đó anh đổi ngành học, không còn cần phải sát sinh để nghiên cứu. Anh lại cực khổ rất lâu để cuối cùng có được học vị thạc sĩ. Tích lũy mệt nhọc lâu ngày thành bệnh, mắc bệnh ung thư máu. Vì việc nghiên cứu, anh làm thực nghiệm nhiều năm, đến nửa đêm còn cần phải quan sát kết quả thực nghiệm. Thức đêm lâu ngày, ăn uống sinh hoạt không điều độ, nhọc mệt nhiều năm, vượt quá sức chịu đựng. Nên khi anh về nước, tôi phát hiện sắc mặt anh trắng bệch, dường như hồng huyết cầu trong người của anh đã giảm xuống nghiêm trọng. Thì ra lúc đó, bệnh ung thư máu của anh đã phát triển đến một giai đoạn rồi. Kết quả xét nghiệm, chỉ số đáng sợ nhưng lại không hề gì. Bác sĩ xét nghiệm trị liệu cho anh ở Mỹ cũng chính là tác giả sách giáo khoa huyết dịch học của chúng ta, giáo sư Schilling. Giáo sư xem qua bệnh trạng của anh rồi lắc đầu, cho rằng không có phương pháp trị liệu nào tương đối tốt cả. Bạch huyết cầu của anh chỉ còn bằng 1/3, 1/4 của người bình thường. Hồng huyết cầu còn lại cũng chưa được một nửa. Nếu mức huyết tiểu bản thấp, lẽ ra phải xuất huyết. Tôi lúc trước từng thấy bệnh nhân có người huyết cầu thấp đến số 50.000 thì đã xuất huyết, khó mà cầm lại được. Còn huyết tiểu bản của anh chỉ có 30-40.000, nhưng trước giờ anh chưa từng xuất huyết, vẫn khỏe mạnh. Tĩnh tâm niệm Phật, mỗi huyết cầu đều trở nên cao thủ võ lâm. Một cái có thể địch lại 10 cái, 100 cái. Người bạn học này của tôi đã trải qua đủ mọi xét nghiệm đau khổ. Anh cũng biết được tình trạng bệnh của mình nên không muốn nhập viện trị bệnh. Anh kiên trì ăn chay nhưng thay đổi nội dung thức ăn và ăn uống giữ gìn điều độ. Anh còn kiên trì niệm Phật, sinh hoạt bình thường. Lại tiếp tục theo đuổi học vị tiến sĩ ở trường đại học Wisconsin tại Mỹ. Trong đám bạn bè, nếu không nói ra, không ai biết anh mắc phải chứng bệnh nghiêm trọng như vậy. Khi anh lo rằng huyết cầu của mình quá thấp, tôi bảo với anh: "Không sao đâu, anh không cần phải lo lắng khi xem bản báo cáo xét nghiệm. Số huyết cầu của anh tuy ít, nhưng nếu mình biết chuyên tâm niệm Phật, tĩnh tâm trở lại, thì mỗi huyết cầu đều là cao thủ võ lâm, mỗi cái có thể địch lại 10 cái, 100 cái. Giống như một vị tướng giỏi còn quý hơn 100 tên lính quèn. Cần gì phải lo lắng với mấy con số trên giấy xét nghiệm, chỉ cần sống an lạc bình thường là được. Quá khứ qua rồi chớ dấn vương, tương lai chưa đến chẳng lo lường. Hiện tại tâm bình thường là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Sớm tối tụng kinh niệm Phật, vẫn lấy được bằng tiến sĩ như thường." Nói thực ra, với tình trạng như vậy, đối với người khác thì đã chết từ lâu, nhưng anh vẫn lấy được bằng tiến sĩ ở trường đại học Mỹ. Anh không luận là mỗi ngày bận rộn bao nhiêu, vẫn sớm tối tụng kinh niệm Phật. Nhờ sức Phật gia hộ, cũng như nhờ sức công đức giữ giới không sát sinh, tâm thành niệm Phật, khiến anh có thể sống an lạc bình thường. Đây là sự cảm ứng âm thầm không thể nghĩ bàn. Duyên kỳ ngộ, tôn trọng Phật Pháp, hiếu kính chư Tăng. Anh hết sức kính ngưỡng ân sư Hòa Thượng Thích Sám Vân. Khi ân sư đến Mỹ hoằng pháp, anh đã sắp xếp thời giờ để có thể đích thân lái xe đưa sư phụ đi, lại còn thuê chiếc xe rất lớn để thầy có thể nghỉ ngơi trong đó. Chiếc xe lớn như vậy, người khác lái không nổi, nhưng anh với sức khỏe yếu như vậy, vẫn hoan hỷ đích thân lái. Anh lại còn thỉnh sư phụ lưu trú ở nhà mình. Tôi cảm thấy anh quả thực đem tấm lòng của người con chí hiếu ra đối xử với sư phụ. Khi anh mua được một chiếc ghế mới ngồi rất êm và dễ chịu, câu đầu tiên của anh là: "Sau này khi sư phụ Sám Vân đến, tôi sẽ thỉnh sư phụ ngồi ở ghế này." Kế đó, anh quả thực chuẩn bị sẵn chiếc ghế này để dành lần sau sư phụ đến ngồi. Lòng cung kính gần gũi của anh đối với các bậc cao tăng, đại đức, quả nhiên có được sự gia hộ không thể nghĩ bàn. Khi Hòa Thượng Sám Vân đến Mỹ, anh đến tham dự Phật thất do Hòa Thượng chủ trì. Một lần trong Pháp hội, có một người Mỹ thuộc tôn giáo khác, không biết nhân duyên gì, ông cũng đến chùa Trang Nghiêm ở New York. Lúc đó, vị người Mỹ này bỗng trông thấy toàn thân của Hòa Thượng phóng ra ánh sáng chiếu soi đại chúng. Ông này lấy làm kỳ lạ, không nhịn nổi, mới thổ lộ với mọi người. Lúc ở chùa Trang Nghiêm, lão Pháp Sư Hiển Minh là một vị rất từ bi và có nhãn lực sắc bén. Nhìn qua là biết người bạn học này của tôi mắc bệnh. Ngài mới âm thầm nhờ một vị cư sĩ là một người tinh thông y học và dịch học. Ông vốn là một vị tướng lãnh trước đây, sau khi về hưu liền ẩn cư. Ngoài pháp sư Hiển Minh ra, mọi người đều không biết ông là người tinh thông y học. Ông từ bi nhận lời nhờ của pháp sư để khám bệnh cho bạn tôi, lại thường gọi điện đến thăm hỏi bệnh tình. Vị cư sĩ này dùng một số rau cải, trái cây phối hợp với nhau để trị liệu. Mọi người mắc bệnh này phần lớn điều trị đến độ rụng tóc, lở môi, thường cần phải vô máu luôn. Có thể nói là mỗi ngày phải nằm viện, còn phải bị cách ly. Nhưng bạn tôi mỗi ngày ăn trái cây và rau cải lại mập mạnh ra, và còn có thể tập thể thao, thường đánh cầu mỗi ngày từ 1 đến 2 tiếng. Anh mỗi ngày đều hoan hỷ niệm Phật, trước giờ không cần phải vô máu.